Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 24 với đề tài Gặp Chúa Giê-xu, Thầy Thông Giáo, căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 12, từ câu 28 đến câu 34. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 12, từ câu 28 đến câu 34. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-xê biện luận với nhau. Biết Đức Chúa Giê-xu đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng, trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, này là điều đầu nhất, hỡi Y-sơ-rên, hãy nghe. Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình, chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Thầy thông giáo trả lời rằng, thưa thầy, thầy nói phải, hợp lý lắm. Thật Đức Chúa Trời có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn cả mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. Đức Chúa Giê-xu thấy người trả lời như người khôn, thì phán rằng, ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu, rồi không ai dám hỏi Ngài nữa. Phần triển khai bài học. Chúa Giê-xu hẳn thật vui khi gặp một người tìm hiểu như thầy thông giáo này. Trước nay, Ngài đã tiếp xúc với nhiều người có động cơ đáng ngờ. Họ đã đến cùng Ngài với vẻ tôn trọng nhưng đầy giễu cợt. Nên nêu những câu hỏi gài bẫy, Ngài biết họ muốn gài bẫy để bắt bẻ lời nói Ngài và kiếm cớ diệt trừ Ngài. Ví dụ, họ hỏi Ngài có nên nộp thuế cho Caesar không? Họ hy vọng biến câu trả lời của Ngài, bất luận trả lời có hay không, thành cớ buộc tội. Hoặc hỏi về người nữ đã cưới 7 anh em cùng một gia đình rằng, này Giê-xu, trong sự sống lại mà ông nói đến đấy, nàng sẽ là vợ của ai? Họ lập mưu như vậy để mong biến lời dạy của Ngài thành trò hề. Nhiều khi Chúa Giê-xu đối chất những câu hỏi bất bẻ ấy bằng lời quả trách, các ngươi làm rồi. Nhiều khi Ngài để mặc họ chưng hửng với nhận định đầy bí ẩn, hoặc đánh tan thế thủ của họ bằng câu hỏi đầy dò xét của chính Ngài. Nhưng sau cuộc gặp gỡ với thầy thông giáo này, Chúa Giê-xu đã phán với sự khen ngợi nhiệt tình, ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Người này có điều gì mà đem lại niềm khích lệ lớn đến thế? Ông có gì khác? Điểm khác biệt đáng lưu ý chính là thái độ ông đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong khi người khác tìm cách bắt bí hai gài bảy ngày, thì ông đến với sự tôn trọng và ngưỡng mộ rõ ràng. Khi trả lời những câu hỏi về nộp thuế cho Caesar hay những mối liên hệ hôn nhân trong phục sinh, Chúa Cứu Thế Giê-xu đáp lại bằng sự khôn ngoan hoàn hảo. Ngài đã đánh bại những người chỉ trích, phá tan âm mưu của họ nhằm bêu xấu Ngài. Thầy thông giáo này lâu nay vẫn chăm chú lắng nghe với vẻ tán thành rõ rệt. Ông thấy Chúa trả lời rất hay, có thể dịch chữ khéo đáp là đối đáp tuyệt vời biết bao. Ông không hề muốn gây bất lợi cho Chúa. Ông đã thấy chân lý đâu đó trong những cuộc tranh luận đang diễn ra. Ông thấy Chúa Giê-xu là bậc thầy tuyệt vời và muốn nghe thêm. Hãy để Chúa Giê-xu tiếp tục giảng giải cách Đức Chúa Trời đối đãi với con người và làm sáng tỏ chân lý. Đây là thái độ của thầy thông giáo này. Nếu hướng dẫn những buổi thảo luận hay khi bị chất vấn, bạn sẽ biết những câu hỏi này có thể mang âm điệu khác nhau như thế nào. Có những câu hỏi chỉ là vặt vãnh, hầu như chẳng đáng mất thì giờ trả lời một số câu hỏi nhằm tự khoe khoang, nêu ra bởi những người tự cho đã biết câu trả lời rồi. Một số là những câu hỏi gài bẫy nhằm khiến bạn bị nhạo cười. Nhưng rồi có những thắc mắc mà bạn rất thích nghe. Có người thật sự tin bạn có thể góp phần, có kiến thức giá trị để chia sẻ. Họ muốn nghe bạn, có lẽ đấy là một bạn hữu, muốn tạo cơ hội cho bạn nói ra điều họ biết là rất quan trọng đối với bạn. Những câu hỏi như thế khiến bạn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và biết ơn. Người này hỏi Chúa Giê-xu một vấn đề hết sức quan trọng. Trong toàn bộ những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi con người, điều nào đứng đầu danh sách? Đấng toàn năng tìm điều gì nhiều nhất nơi chúng ta? Chắc chắn Ngài hoan nghênh cách tìm kiếm ấy biết bao. Đây là người thành thật, muốn biết vấn đề hết sức quan trọng này. Ông muốn biết con người làm sao có thể làm trọn mục đích đời sống mình, làm sao sống đẹp lòng Chúa. Và vì câu hỏi chân thành này, Chúa Giê-xu đã vui vẻ trả lời cho chính điều ông đang tìm. Đòi hỏi thứ nhất của Đức Chúa Trời, đó là chúng ta biết Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật duy nhất, và chúng ta phải yêu mến Ngài bằng cả con người của mình. Đó là điều răn thứ nhất, và còn điều răn thứ hai đây cũng vậy, là chúng ta phải yêu người lân cận như mình. Rồi Chúa Giê-xu nói thêm, chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Như thế Ngài muốn nói, đây chính là điều mà ngươi đang nói, chẳng có gì ưu tiên hơn sự kêu gọi của Chúa, hãy bước đi trong tình yêu thương. Câu trả lời của Ngài thật đáng kính, thật tuyệt vời biết bao. Thầy thông giáo nói, thưa thầy nói phải, hợp lý lắm, thật Đức Chúa Trời có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Giữa bao người đang lầm bầm chỉ trích, tìm cớ vu vơ để cáo buộc Ngài, tại đây có một giáo sư kim học giả lỗi lạc nói rằng, lại Chúa cứu thế Giê-xu không còn thể nào nói hay hơn như thế được. Để chắc chắn mình đang lắng nghe chăm chú, ông lặp lại lời Chúa Giê-xu vừa phán, phân lại vai, diễn ý, cho chúng ta thấy rằng ông đã hiểu rõ. Sự tán thành của ông không phải do thiếu suy nghĩ và giả tạo hay hời hợt. Ông lặp lại câu trả lời của Chúa Giê-xu bằng chính những lời lẽ của mình, rồi tiếp tục nhấn mạnh và áp dụng. Để thực hiện việc này, ông nói tiếp, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. Đây chính là điều mà người thầy muốn tìm nơi học trò của mình hiểu điều đã được truyền đạt, có khả năng diễn đạt cho chính bản thân và hiểu biết sâu sắc những hàm ý của lời dạy. Người thầy muốn có những học trò biết nắm vững chân lý, tiếp thu rồi áp dụng vào đời sống. Trước đó, Chúa Giê-xu cho biết sự vâng lời tốt hơn của tế lễ như thế nào. Đức Chúa Trời muốn sự nhân từ và thương xót hơn là muốn các của lễ bằng con sinh ra sao. Chắc chắn Ngài vui biết bao khi nghe điều này từ chính môi miệng thầy thông giáo. Lời khẳng định công khai của Chúa Giê-xu hầu như chẳng được ưa thích giữa vòng kẻ thù và người chỉ trích Ngài. Và chắc chắn trong đám thính giả đó sẽ có người bị sốc khi nghe những lời nói đụng đến của lễ thiêu và các tế lễ. Thầy thông giáo này đã khiến rất nhiều người ngày hôm ấy khó chịu. Hầu hết người Israel tin rằng nhờ dâng những của lễ thích hợp trong sự thờ phượng tổ chức tại đền thờ, họ sẽ làm trọn phần lớn bổn phận với Chúa. Nhưng thầy thông giáo này lại sẵn sàng nói Amen với những lời của Chúa Giê-xu và đi theo chân lý ấy. Những thầy thông giáo khác trong nhóm người này có lẽ đã tự hỏi không biết đồng nghiệp của họ đứng về phe ai. Rồi Chúa Giê-xu phán, ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Ngài đang muốn nói gì với thầy thông giáo này? Lời Ngài có thể rất khác những gì Ngài đã phán với Nicodem. Nicodem là một lãnh đạo đáng kính của người Do Thái, uyên thâm các vấn đề về Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu cho Nicodem thấy ông không thể vào được nước Đức Chúa Trời, thậm chí cũng không thể thấy được nước ấy nếu chưa được sanh lại. Nicodem sẽ phải sanh lại, được dựng nên mới thì mới có thể đến gần được nước Đức Chúa Trời. Giờ đây, Chúa Giê-xu nói, thầy thông giáo này đã gần nước Đức Chúa Trời rồi. Làm sao được như vậy? Theo Mác, Chúa Giê-xu thấy người này trả lời khôn ngoan, hay một bản dịch khác dịch là có suy nghĩ cẩn thận hoặc có hiểu biết. Chúa Giê-xu thấy nơi người này biết cởi mở, chịu tiếp nhận, chịu nghênh đón sự sáng, ấn tượng càng sâu sắc khi Chúa Giê-xu nghe câu trả lời của thầy thông giáo. Ông không cách xa nước Đức Chúa Trời như thế nào? Dĩ nhiên, ông đã đáp ứng tích cực với Chúa Giê-xu, ông tôn trọng Ngài và tìm lời khuyên của Ngài, đó là điều quan trọng. Ngoài ra, ông còn nghiêm túc với mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và những hàm ý của mệnh lệnh ấy cho đời sống. Khi con người mở rộng lòng với Chúa Giê-xu, sẵn lòng học hỏi lời Ngài dạy và tìm cách áp dụng lời Ngài vào hoàn cảnh của họ thì chắc chắn họ đã đi đúng đường, đúng hướng. Có lần Chúa Giê-xu đã nói, ai không ở với ta thì nghịch cùng ta. Người này không hề nghịch cùng Ngài, đúng hơn, ông là người tìm kiếm chân lý. Ông đã mở lòng ra với mọi điều Ngài đã dạy và ban cho. Ông chú ý sâu sắc đến lời phán của Ngài và khẳng định điều ấy cách công khai và trở thành người làm chứng cho điều Chúa Giê-xu đã tuyên bố. Thế nhưng, Tuy người này không cách xa nước thiên đàng, nhưng vẫn còn có một khoảng cách nào đó. Ông vẫn chưa ở phía bên trong, còn thiếu điều gì đây? Sự cởi mở tấm lòng của người này với Chúa Giê-xu dầu đem lại sự khích lệ, nhưng đây chỉ mới là bước khởi đầu. Ông có chịu đi từ chỗ tôn trọng lời dạy của Ngài đến chỗ cam kết, phó thác cá nhân thực sự không? Hay ông chỉ là người ngưỡng mộ từ đằng xa, thay vì trở thành môn đồ của Ngài? Ông có chịu đồng chia sẻ số phận mình với Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Ông có đặt trọn lòng tin mình nơi Ngài không? Những chữ "ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu" được Chúa Giê-xu dùng để khẳng định, nhưng cũng để mời gọi nữa. Ngài đang phán với ông, ngươi đi đúng đường rồi đó, ngươi đang tiến đúng hướng, nhưng đừng có dừng lại. Những chữ "ngươi chẳng cách xa nước" hàm ý chờ đợi một câu hỏi từ nơi thầy thông giáo. Làm sao tôi có thể đến gần và bước vào trong nước Đức Chúa Trời được? Có lẽ câu trả lời của Chúa Giê-xu cho thầy thông giáo này không khác mấy với câu trả lời của Ngài cho Nicodem. Cả hai trường hợp đều cần thêm một điều nữa. Đó là phép lạ của ân điển, sự tái sanh, sự sống mới. Tất cả những ai đã ăn năn và tin vào tin lành, dâng mình để phục vụ quyền tẩy trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu đều là con dân của nước thiên đàng. Họ đã ở bên trong rồi. Còn bạn, bạn đang ở đâu? Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, thầy thông giáo này có điểm khác với nhiều người khác như thế nào? Câu hỏi thứ hai, Chúa Cứu Thế Giê-xu trân trọng điều gì nơi câu hỏi của ông? Câu hỏi thứ ba, đáp ứng của thầy thông giáo với câu trả lời của Chúa Giê-xu cho thấy điều gì nơi ông? Câu hỏi thứ tư, nếu bạn không cách xa nước Đức Chúa Trời, thì bạn đang ở đâu? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 28 đến câu 34 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 25 với đề tài Gặp Chúa Giê-xu, một người nữ tận hiến. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chăm sóc từng ngày đi trong cuộc sống, dù có những giông tố tràn đầy, đi theo Ngài lòng con vững an vì biết Chúa luôn ở cùng con xin tạ ơn vì biết bao ơn phước Ngài ban. Con xin tạ ơn vì Chúa luôn thương xót đời con, lúc yêu mềm con xa cách cha.